Quý vị và các bạn thân mến, với truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc, ngày 20 tháng 11 hàng năm đã thật sự trở thành ngày hội của các thầy giáo, cô giáo, là dịp để toàn xã hội cũng như những thế hệ học trò bày tỏ tình cảm, tri ân những người lái đò thầm lặng. Đặc biệt, trong hội của chúng ta, các thầy cô không chỉ đơn thuần là những giáo viên dạy chữ, dạy nghề, mà hơn thế nữa, thầy cô còn như những người anh, người chị trong gia đình, như những vị bác sĩ, những nhà trị liệu tâm lý đã giúp học sinh, những người đồng tật lành lặn cả về tri thức và tâm hồn. Với cảm xúc ấy, cộng tác viên Phạm Đức Phần ở tỉnh hội Hưng Yên đã có những vần thơ chứa đầy tình cảm, sự biết ơn với những thầy cô giáo trong hội qua bài thơ Nhớ mãi ơn cô. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Nhớ ngày đầu đến lớp, còn bỡ ngỡ chưa quen. Cô thân mật bên em, yêu thương như mẹ hiền. Cô thức suốt cả đêm, mỗi khi em đau ốm, lo thuốc thang ăn uống, chăm sóc em hàng ngày. Cô dạy chữ Braille, luyện kỹ năng đọc viết, học thực hành lý thuyết, cách phục hồi chức năng. Cô chẳng quản khó khăn, nuôi dạy em khôn lớn. Bây giờ đã phương trưởng, em ơn cô thật nhiều. Cô, người mẹ kính yêu, đã có công dưỡng dục, cho em nguồn tri thức, đạo đức trở thành người, để khi bước vào đời, em có thêm vốn sống.
Quý vị và các bạn thân mến, Inasi Jan Paderewski là cựu Thủ tướng Ba Lan, còn Herbert Hoover là cựu Tổng thống Mỹ. Trong quá khứ, hai vị này đã có những việc làm rất đẹp để giúp đỡ lẫn nhau. Người ta nói rằng chính sự giúp đỡ nhau ấy đã không chỉ làm thay đổi vận mệnh của bản thân họ, mà còn thay đổi vận mệnh của hàng triệu con người. Câu chuyện nhân quả dưới đây xảy ra tại Đại học Stanford và đã được ghi vào lịch sử, sẽ tiếp nối trong văn nghệ kỳ này. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Vào cuối thế kỷ 19, ở Mỹ, có hai chàng trai trẻ, tuy hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng đã thi đậu vào trường đại học danh tiếng Stanford. Để có tiền trang trải học phí và chi phí sinh hoạt, họ phải vừa đi học, vừa đi làm. Họ nghĩ ra cách kiếm tiền. Đó là quyết định tổ chức một buổi hòa nhạc cho một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng với hy vọng sẽ kiếm được một chút tiền hoa hồng nhỏ bé nào đó. Vì vậy, họ đã tìm đến một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng người Ba Lan thời ấy là ông Inasi Paderewski. Người quản lý của nghệ sĩ Inasi Paderewski và hai chàng trai trẻ đã thỏa thuận và thống nhất rằng vị nghệ sĩ sẽ nhận được 2.000 đô la Mỹ tiền thủ lao cho buổi biểu diễn ấy. Đối với vị nghệ sĩ mà nói thì số tiền thủ lao này là phù hợp so với tên tuổi của ông lúc bấy giờ. Nhưng đối với hai chàng trai trẻ thì 2.000 đô la Mỹ là một số tiền quá lớn. Nếu buổi biểu diễn mà họ tổ chức không thu về được 2.000 đô la Mỹ thì họ sẽ bị lỗ nặng và rơi vào tình cảnh còn thê thảm hơn bây giờ. Cuối cùng, hai chàng trai trẻ đã quyết định ký hợp đồng và bắt đầu dốc toàn tâm toàn lực cho buổi hòa nhạc ấy. Sau khi buổi hòa nhạc kết thúc, số tiền thu được chỉ có 1.600 đô la Mỹ. Họ đã gom hết lại số tiền ấy và trả hết cho nghệ sĩ Paderewski. Đồng thời, họ cũng trao cho ông một tờ giấy nhận nợ số tiền là 400 đô la Mỹ với lời cam kết rằng họ sẽ hoàn trả số tiền đó sớm nhất có thể. Badriuski nhìn hai chàng trai nghèo và đã rất xúc động. Ông lập tức xé tờ giấy nhận nợ 400 đô la Mỹ đó đi. Sau đó, ông đã đưa trả 1.600 đô la Mỹ cho hai chàng trai và nói: "Hãy dùng số tiền này để chi trả tiền học phí và sinh hoạt của hai cậu. Phần tiền còn lại sau khi chi trả, các cậu hãy lấy 10% làm tiền công. Tôi sẽ lấy số tiền còn lại." Chứng kiến cảnh ấy, hai chàng trai trẻ đã bật khóc vì trong lòng cảm thấy vô cùng xúc động. Trải qua nhiều năm sau, khi chiến tranh thế giới lần thứ nhất chấm dứt, nghệ sĩ dương cầm Badriuski trở lại quê hương Ba Lan và trở thành thủ tướng Ba Lan. Khi cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất nổ ra, Ba Lan bị tàn phá nặng nề, khiến hơn 1,5 triệu người chết đói. Chính phủ rơi vào tình trạng tài chính kiệt quệ. Cuối cùng, không còn lựa chọn nào khác, Thủ tướng Badriuski đã tìm cơ quan cứu trợ và lương thực Hoa Kỳ để cầu xin sự trợ giúp. Người đứng đầu cơ quan này là Herbert Hoover, sau này trở thành Tổng thống thứ 31 của Mỹ. Hoover đồng ý và nhanh chóng vận chuyển hàng tấn lương thực cứu người Ba Lan đang đói khát. Cuối cùng, thảm họa được ngăn chặn. Thủ tướng Badriuski vì muốn biểu đạt lòng biết ơn của mình tới Herbert Hoover nên đã hẹn gặp trực tiếp ở Paris. Khi hai người gặp nhau, Herbert Hoover nói: "Ngài không cần phải cảm ơn tôi mới chính là người phải cảm ơn ngài." Thủ tướng Badriuski: "Có một việc có lẽ ngài đã quên từ lâu, nhưng tôi thì vĩnh viễn không thể quên. Đó là khi còn ở Mỹ, ngài đã từng giúp đỡ hai cậu sinh viên nghèo. Tôi chính là một trong hai chàng trai đó." Bởi vậy, có thể thấy, làm việc tốt mà không mong cầu được báo đáp là đạo đức cao thượng của con người. Nhưng có mất, ắt sẽ có được là chân lý nhân quả của vũ trụ. Trong cuộc sống, bất luận lòng tốt và sự chân thành nào cũng sẽ có ảnh hưởng qua lại lẫn nhau giữa mỗi người. Nó sẽ luôn tỏa sáng, nhất định sẽ không bị phai mờ và lãng quên bởi thời gian.
Chú chim non nho nhỏ